là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Hồng Phượng và Chí Công xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự chiều nay 13 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Sáng nay, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội.
Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Yên Bái và các doanh nghiệp nước ngoài.
Huyện Mù Căng Chải phấn đấu năm nay có một xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Huyện Yên Bình cấp chứng chỉ FSC cho 3.000 hectare rừng.
Phần tin quốc tế có những tin chính sau. Tổng thống Mỹ có cuộc tiếp xúc cử tri đầu tiên sau khi điều trị khỏi COVID-19. Nga kêu gọi Armenia và Azerbaijan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh.
Cuối chương trình là những thông tin hấp dẫn về thể thao và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Về phía Trung ương Hội có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc cùng gần 200 đại biểu tham dự.
Với gần 200 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội trực thuộc và một câu lạc bộ nhà báo cao tuổi, 5 năm qua cùng với báo chí cả nước, báo chí Yên Bái không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của nhân dân, có những đóng góp tích cực hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt, thời gian qua, báo chí Yên Bái đã khẳng định vai trò là nguồn thông tin chính thống, định hướng, dẫn dắt dư luận, góp phần quan trọng, ngăn chặn không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh, kịp thời cảnh báo thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ ở địa phương, tuyên truyền kịp thời hiệu quả về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 34 cá nhân được tặng thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Hội Nhà báo tỉnh được nhận cờ thi đua và 2 bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam, 2 cờ thi đua đơn vị xuất sắc và 4 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong 5 năm đã có 6 tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia, 1 giải Búa Liềm Vàng. Từ năm 2016 đến 2020, Hội Nhà báo tỉnh đã chủ trì xét giải, tham mưu cho tỉnh, ban hành các quyết định công nhận và khen thưởng cho 220 lượt tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi. Tỉnh đã hỗ trợ cho gần 130 tác phẩm báo chí theo đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương. Nhằm xây dựng đội ngũ những người làm báo vừa hồng vừa chuyên, nhiệm kỳ qua, các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho trên 500 lượt hội viên, phóng viên, cộng tác viên. Hội cũng đã chủ trì phối hợp tổ chức 5 hội báo xuân cấp tỉnh, 4 hội báo toàn quốc và có các gian trưng bày ấn phẩm báo chí tại hội báo xuân các tỉnh khác. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, báo chí trong tỉnh đã đảm nhiệm tốt vai trò cầu nối, truyền tải thông tin, góp phần nâng cao dân trí, phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần đưa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những thành tựu quan trọng của tỉnh Yên Bái hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của các thế hệ phóng viên, nhà báo, các hội viên Hội Nhà báo tỉnh, những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa thông tin. Ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị, trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, các cấp hội cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nâng cao nhận thức trách nhiệm, không ngừng phấn đấu nêu cao bản lĩnh người làm báo cách mạng, xây dựng hình ảnh người phóng viên có tâm huyết, có trách nhiệm với xã hội. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh,
Hội Nhà báo tỉnh và các cấp hội cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tích cực phối hợp tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ, các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học thuật, tổ chức các giải báo chí của tỉnh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội từ thiện để khuyến khích động viên hội viên, người làm báo không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo, bồi dưỡng lòng yêu nghề, nhiệt huyết cống hiến, năng lực đổi mới sáng tạo, để đóng góp xứng đáng vào sứ mệnh tuyên truyền, động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã tặng Hội Nhà báo tỉnh bức cờ thêu với dòng chữ Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, sáng tạo. Trước đó, tại phiên chủ bị diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 10, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái khóa 8, bầu Ban kiểm tra hội khóa 8 với 5 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu Ban thường vụ hội và bầu các chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch hội. Theo đó, với tín nhiệm cao, đồng chí Hà Ngọc Văn, Tổng biên tập báo Yên Bái được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái khóa 8, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh khóa 7, tái cử chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, tái cử chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo khóa 8. Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết gồm 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp trong nhiệm kỳ mới 2020-2025 nhằm đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng, tăng cường tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới và nhu cầu thông tin ngày càng cao của xã hội. Nhân kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2020, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt và tuyên dương những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Nguyễn Chiến Thắng, Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với tinh thần bản lĩnh tiên phong sáng tạo, trong những năm qua, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Yên Bái đã vượt khó đi lên và có những bước phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng. Năm 2010, toàn tỉnh đã có hơn 1.000 doanh nghiệp thì đến nay đã tăng lên 2.300 doanh nghiệp, hợp tác xã. Hàng năm doanh nghiệp Yên Bái đã đóng góp hơn 60% vào ngân sách của tỉnh, thu hút trên 40.000 lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Trong 9 tháng năm 2020, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đã nỗ lực vượt qua dịch bệnh COVID-19 để sản xuất kinh doanh hiệu quả. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân, tỉnh Yên Bái đã duy trì và thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, nên một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 4,02%. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ đạt kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt trên 8.566 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng so với cùng kỳ, đạt gần 2.000 tỷ đồng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hội nữ doanh nhân tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp và các hội viên, chủ động tích cực cập nhật thông tin, hướng dẫn giúp đỡ các hội viên cập nhật kịp thời các chủ trương chính sách, định hướng mới của Trung ương và của tỉnh nhằm phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 6 tập thể, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 32 tập thể là những doanh nghiệp, hợp tác xã đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Có thành tích trong sản xuất kinh doanh, trong thực hiện chính sách pháp luật thuế năm 2019, công tác an sinh xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Yên Bái, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Công Thương Yên Bái vừa phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương, tổ chức hội nghị kết nối giao thương trực tuyến với doanh nghiệp Yên Bái và Thương vụ Yên Bái, doanh nghiệp nước ngoài. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Pakistan, Indonesia, đại diện các sở ban ngành, các huyện thị, thành phố cùng các doanh nghiệp trong tỉnh. Với lợi thế là tỉnh miền núi có tiềm năng đất đai, khoáng sản rất lớn, Qua nhiều năm tập trung đầu tư phát triển, tỉnh Yên Bái đã hình thành được một số vùng khai thác mỏ, vùng nguyên liệu nông lâm sản tập trung, tạo ra những sản phẩm công nông nghiệp đa dạng và phong phú. Nhiều sản phẩm của tỉnh đã trở thành thế mạnh trong xuất khẩu như các sản phẩm khoáng sản, sản phẩm chè, gỗ, quế rừng trồng, giấy đế, tinh bột sắn, miến đao, măng tre Bát Độ. Thị trường xuất khẩu của các sản phẩm khoáng sản chủ yếu sang các nước như Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan, Brunei, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Sri Lanka. Các sản phẩm nông lâm sản chủ yếu xuất sang các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Singapore. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã xác định phát triển công nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, tập trung công nghiệp chế biến, đưa tỉnh Yên Bái trở thành trung tâm chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Để đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ hướng tới xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh, các doanh nghiệp của tỉnh cần năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường. Tỉnh Yên Bái mong muốn thời gian tới, thương vụ Việt Nam tại các nước, nhà đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước cần quan tâm đẩy mạnh hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Yên Bái và tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan tổ chức về xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, đặc biệt là Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương để hỗ trợ tỉnh Yên Bái đẩy mạnh xuất khẩu. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại để có nhiều hình thức triển khai cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều thị trường mới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Mù Căng Chải đã tổ chức hội nghị đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2020. Năm 2020, huyện Mù Căng Chải được giao gần 55 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện cũng đã huy động từ các doanh nghiệp 4,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 12 tỷ đồng. Nhờ đó, 9 tháng qua, huyện Mù Căng Chải đã gieo cấy được 1.800 ha lúa đông xuân, năng suất đạt gần 51 ha, hơn 4.560 ha lúa mùa, 4.200 ha ngô xuân hè. Ngoài ra, nhân dân cũng gieo trồng được 545 ha các loại rau màu. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 16,3 triệu đồng một người. 9 xã có nhà văn hóa, xóa 100 nhà tạm. Đến nay, huyện Mù Căng Chải đã có 1 xã đạt 15 tiêu chí, 3 xã đạt 11 tiêu chí, 2 xã đạt 10 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 6 đến 9 tiêu chí. Thời gian tới, huyện Mù Căng Chải tiếp tục tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới sát đậm khắt, trình Ủy ban dân tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Liên đoàn Lao động tỉnh vừa trao hỗ trợ nhà máy ấm công đoàn cho gia đình chị Chu Thị Viên, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Chị Chu Thị Viên là công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại phân xưởng nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc thuộc Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái. Do căn nhà đã bị hư hỏng xuống cấp nên Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ gia đình chị 30 triệu đồng để làm nhà. Đến nay ngôi nhà mới đã được hoàn thành với diện tích 100m². Trong năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trao 21 ngôi nhà máy ấm công đoàn cho các đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ trên 600 triệu đồng.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái thực hiện thí điểm mô hình quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ FSC cho nhóm hộ trồng rừng trên địa bàn huyện Yên Bình. Theo đó, gần 500 hộ dân thuộc 5 xã được cấp chứng chỉ với tổng diện tích trên 1.700 ha keo. Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2020 có 3.000 ha rừng đạt FSC, huyện Yên Bình đã kiện toàn ban chỉ đạo đại diện cấp chứng chỉ rừng FSC và thành lập tổ FSC tại các xã. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Hòa Phát, các xã khắc phục lỗi xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, xác nhận diện tích rừng đủ điều kiện tham gia đề án tại 3 xã Bảo Ái, Cẩm Nhân, Tân Nguyên để duy trì chứng chỉ nhóm đã được cấp năm 2019. Ủy ban dân huyện cũng chỉ đạo rà soát trên 3.400 ha rừng của 2.400 hộ trong đề án, từ đó triển khai lập hồ sơ cho các hộ đăng ký tham gia.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc tiếp xúc cử tri đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi ông nhiễm COVID-19 đã diễn ra tại Florida ngày 12 tháng 10. Tại đây, ông nói đùa với người ủng hộ rằng ông đủ khỏe để xuống ôm hôn tất cả mọi người. Hàng ngàn người đã tham gia sự kiện này mà không đeo khẩu trang hay có biện pháp giãn cách xã hội nào. Mặc dù mới nhập viện cách đây không lâu, thông điệp của ông Trump về COVID-19 vẫn không hề thay đổi. Dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng ta sẽ có một loại vaccine an toàn và bình phục nhanh chóng mà không ai tin được. Ông Trump cảm ơn những người ủng hộ vì những lời chúc tốt đẹp của họ và tuyên bố ông không còn là nguồn lây nhiễm COVID-19 trong bối cảnh chiến dịch đang dần bước vào giai đoạn cuối. Còn 3 tuần nữa cuộc bầu cử Mỹ sẽ bắt đầu. Ông Trump đang cố gắng thu hẹp khoảng cách với đối thủ trong cuộc thăm dò quốc gia. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden đã tổ chức vận động tranh cử tại bang Ohio trong nỗ lực gia tăng sự ủng hộ của cử tri tại các bang chiến địa. Trong cuộc vận động tại thành phố cảng Toledo, cựu phó tổng thống Joe Biden nhấn mạnh thông điệp kinh tế và quảng bá thành tích của chính mình. Trong khi nói rằng tổng thống Donald Trump đã bỏ rơi các cử tri thuộc tầng lớp lao động, những người từng giúp ông ấy giành chiến thắng ở các bang thuộc Roosevelt trong cuộc bầu cử năm 2016.
Ngày 12 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Armenia Zhorab Mnatsakadia tại thủ đô Moscow của Nga. Ông Lavrov đã kêu gọi cả Armenia và Azerbaijan nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với lãnh đạo hai nước Armenia và Azerbaijan để thảo luận về việc thành lập cơ chế giám sát ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh. Cùng ngày, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, Nga đánh giá cao thỏa thuận ngừng bắn mà Armenia và Azerbaijan đã đạt được hôm 10 tháng 10. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là các bên nghiêm túc tuân thủ nội dung thỏa thuận, ngừng bắn ngay lập tức và giải quyết vấn đề bằng đối thoại chính trị.
Ngày 12 tháng 10, Phủ Thủ tướng Anh ra thông báo cho biết London vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu-EU trước thời hạn chót ngày 15 tháng 10. Hiện tại, các đại diện Anh và EU vẫn đang nỗ lực đàm phán tại Bruxelles. Trong thời gian gần đây, cả Anh và EU đều cho rằng hai bên vẫn bất đồng quan điểm về vấn đề đánh bắt cá và chính sách trợ giá. EU muốn Anh tuân thủ chính sách hỗ trợ nhà nước, trong khi London cho rằng điều này sẽ phá vỡ sự tự do. Anh muốn gia nhập hoàn toàn thị trường EU để bán các sản phẩm cá, nhưng đổi lại EU muốn London cho phép các tàu đánh bắt cá của khối đi vào vùng biển nước này. Tuy nhiên, chính phủ Anh lại không đồng ý. Ngày 31 tháng 1 năm 2020, chính phủ Anh rời khỏi mái nhà chung châu Âu. Quan hệ giữa Anh và EU sau đó bước vào giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 11 tháng. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Nhưng để quốc hội hai bên có đủ thời gian thông qua thỏa thuận thương mại, Anh và EU đã thống nhất đưa ra thời hạn chót để đạt được thỏa thuận là ngày 15 tháng 10. Nếu Anh và EU không đạt được thỏa thuận trong thời gian này, thì quan hệ thương mại giữa hai bên sẽ trở lại theo các quy định và thuế quan của Tổ chức Thương mại Thế giới từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung, doanh nhân Yên Bái nói riêng có vai trò đóng góp quan trọng đối với quá trình phát triển của đất nước. Trong những năm qua, với những cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước và của tỉnh, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Yên Bái ngày càng lớn mạnh và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Qua 9 năm triển khai thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng xung kích cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có khoảng hơn 2.300 doanh nghiệp ở các địa phương trong tỉnh hoạt động với các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh đa dạng phong phú. Với chủ trương coi doanh nghiệp doanh nhân là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong những năm qua, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn Yên Bái không ngừng được cải thiện, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từ đó đã thu hút các doanh nghiệp doanh nhân đầu tư vào địa bàn. Với tình yêu và niềm đam mê động cơ đốt trong, đã đưa anh Đỗ Việt Bắc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dung Bắc, từ một nhân viên marketing trở thành ông chủ hệ thống gara ô tô nổi tiếng ở thành phố Yên Bái và Lào Cai. Từ số vốn điều lệ chỉ hơn 1,6 tỷ đồng khi mới thành lập năm 2007, đến nay sau 13 năm xây dựng và phát triển, công ty của anh đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Yên Bái và khu vực Tây Bắc trong lĩnh vực chăm sóc, sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô với vốn điều lệ hơn 10 tỷ đồng, tổng tài sản của doanh nghiệp trên 50 tỷ đồng. Để có được thành công như ngày hôm nay là sự cố gắng, nỗ lực học hỏi không ngừng nghỉ của chàng thanh niên trẻ Đỗ Việt Bắc cùng 100 người lao động ở bộ phận kỹ thuật, nhân viên chăm sóc khách hàng đầy tâm huyết, trách nhiệm của công ty.
Anh Đỗ Việt Bắc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dung Bắc thành phố Yên Bái chia sẻ:
trong thời gian tới thì công ty cũng sẽ mở rộng thêm ra các hệ sinh thái, cũng mong muốn rằng là đem lại cái sự trải nghiệm và các cái dịch vụ hữu ích nhất cho khách hàng.
Với phương châm muốn phát triển và thành công thì phải tạo cho mình lối đi riêng, công ty cổ phần Hồng Nam do doanh nhân Trần Ngọc Dũng sáng lập năm 2007 là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trên địa bàn tỉnh chuyên sản xuất cột điện ly tâm, cột vuông chất lượng cao. Trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Hồng Nam đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được bạn hàng đối tác trong và ngoài tỉnh tin tưởng. Từ vốn điều lệ ban đầu chỉ 4 tỷ đồng, đến nay, công ty cổ phần Hồng Nam đã nâng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng, hoạt động đa lĩnh vực. Năm 2020, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, nhưng công ty cổ phần Hồng Nam vẫn có bước tăng trưởng vượt bậc khi 9 tháng năm 2020, doanh thu của công ty vẫn đạt trên 70 tỷ đồng, tăng 287% so với năm 2019. Nộp ngân sách gần 500 triệu đồng.
Anh Trần Ngọc Dũng, giám đốc công ty cổ phần Hồng Nam cho biết.
Định hướng nghề nghiệp tới chúng tôi thì thứ nhất là phát triển các cái sản phẩm đã có mà đã đang được thị trường chấp nhận và tiếp tục có những cái tìm hiểu để đi vào những cái lĩnh vực mấy thị trường khác, lĩnh vực khác để hoạt động công ty, đưa công ty càng phát triển lên.
Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường và chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới, mới đây công ty cổ phần Hồng Nam đã mở rộng nhà xưởng sản xuất thêm hơn 1 hecta và đầu tư mới dây chuyền sản xuất cột điện bê tông ly tâm bằng công nghệ tiên tiến. Với dây chuyền đầu tư mới và hiện đại này, vừa tiết kiệm được nhân công, sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng với những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật. Trong 9 tháng năm 2020, công ty đã xuất ra thị trường hơn 7.000 cột điện các loại, tạo việc làm ổn định cho 50 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng một người một tháng. Trong những năm qua, để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, tỉnh Yên Bái đã công bố các quy hoạch, cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Môi trường đầu tư kinh doanh của Yên Bái thì phải nói rằng là trong những năm vừa qua và đặc biệt là năm 2019 là một trong những cái năm mà đã có những cái bước đột phá quyết định. Và tôi khẳng định rằng là phải có sự đổi mới, một cái sự đổi mới tích cực này, ngoài cái sự đổi mới tích cực của chính quyền, các sở ngành chức năng thì còn có sự tham gia của các tổ chức, hiệp hội và hội doanh nghiệp của tỉnh.
Năm 2019, tổng doanh thu của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt hơn 9.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 429 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước, đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 60%. Riêng trong 9 tháng năm 2020, cộng đồng doanh nghiệp hợp tác xã trong tỉnh nộp ngân sách đạt 780 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 7 triệu đồng một người một tháng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 1 vạn lao động. Từ những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân của tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, đảm bảo an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN tham gia các hiệp định FTA mới, nhất là hiệp định TPP và EVFTA với EU đã tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp doanh nhân Yên Bái được tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ. Điều đó đòi hỏi đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Yên Bái càng phải cố gắng đổi mới, quyết tâm hơn trong chặng đường sắp tới. Để từng bước xây dựng đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân lớn mạnh, đáp ứng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Rạng sáng mai giờ Việt Nam sẽ diễn ra trận đấu giữa Đức và Thụy Sĩ trong khuôn khổ UEFA Nations League 2020-2021. Sau khi kết thúc lượt đi, Thụy Sĩ đang đứng cuối cùng tại bảng A4. Thầy trò huấn luyện viên Vladimir Petkovic chỉ có được một điểm từ trận hòa Đức trên sân nhà và đã thua trong hai chuyến làm khách Ukraine, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vị trí cuối bảng không có nghĩa Thụy Sĩ là đối thủ dễ bắt nạt. Cuối tuần qua, Tây Ban Nha rất chật vật mới có được chiến thắng 1-0 tại Madrid, trong khi đó Đức đã phải chia điểm trong chuyến làm khách tại Basel hồi tháng trước. Ở trận lượt đi, Đức sớm có bàn mở tỷ số vào lưới Thụy Sĩ ngay phút 15 nhờ pha lập công của Gundogan. Thế nhưng lối chơi hợp lý giúp đội chủ nhà giữ lại một điểm với khoảnh khắc tỏa sáng của Sylvain Wiedmer. Mới đây, cựu huấn luyện viên Arsène Wenger đã lên tiếng kêu gọi xóa bỏ giải đấu Nations League và thay vào đó đề nghị tổ chức World Cup và Euro luân phiên nhau thường xuyên hơn thay vì 4 năm một lần như truyền thống. Ông phát biểu: "Chúng ta cần phải loại bỏ Nations League và tìm ra những sự kiện rõ ràng hơn mà mọi người đều hiểu. Nếu bạn hỏi mọi người trên đường phố giải Nations League là thế nào, bạn sẽ thấy không nhiều người biết về giải đấu này. Chúng ta cần có càng ít sự kiện càng tốt. Theo tôi, một kỳ World Cup và Euro được tổ chức luân phiên nhau, mỗi giải 2 năm trên lần có lẽ sẽ là điều thích hợp trong thế giới hiện đại." Theo ông, việc tổ chức hai giải đấu quốc tế lớn nhất gần nhau một cách thường xuyên hơn sẽ không làm giảm giá trị của chúng. Gareth Bale đã chuyển về ngôi nhà cũ Tottenham và rất có thể anh sẽ tái xuất để ra mắt người hâm mộ ngay cuối tuần này. Gần một tháng trước, Bale đã rời Real để chuyển tới khoác áo đội bóng cũ Tottenham theo dạng cho mượn. Thời điểm đó, cầu thủ người xứ quên vẫn đang phải điều trị chấn thương đầu gối. Đó là lý do chính khiến huấn luyện viên Jose Mourinho không thể sử dụng cầu thủ này ở những trận đấu đã qua của Spurs. Tuy nhiên, theo một clip được Tottenham đăng tải, Gareth Bale đã luyện tập hết sức hăng say và gần như ở trạng thái sung mãn nhất. Những pha dứt điểm trên sân tập của cầu thủ người xứ quên cũng hết sức chính xác. Rất có thể Bale đã sẵn sàng tái xuất và người hâm mộ Tottenham có quyền nghĩ đến việc chiêm ngưỡng ngôi sao của mình thi đấu vào cuối tuần này. Báo chí Pháp đưa tin cầu thủ Kanté đang bất đồng với huấn luyện viên Lampard và mơ ước được chuyển sang câu lạc bộ Real. Huấn luyện viên Lampard đã không cho phép Kanté bỏ lỡ buổi tập cùng Chelsea để đến đám cưới một người bạn. Đây là quyết định nghiêm khắc mà Kanté đã rất khó chịu. Ấn phẩm của Pháp tuyên bố thêm cầu thủ 29 tuổi này đang nung nấu ý định được chuyển tới Real. Tuy nhiên, đương kim vô địch La Liga vẫn chưa thể hiện bất cứ sự quan tâm nào dành cho cựu cầu thủ của Leicester City. Kanté còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2023 nhưng ngày càng không thấy bản thân có tương lai tại đây. Có lẽ phải chờ đến hè năm sau thì Kanté mới có thể rời khỏi sân Madrid vì lúc này nhiều câu lạc bộ vẫn đang lo đối phó với tác động từ dịch COVID-19.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên ấy.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ố, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1 thế là mạng lắc, xuống wifi cái nơi kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi, goodbye mạng lắp.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng Wi-Fi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay Home Wi-Fi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng. Home Wi-Fi, tốc độ cao, bao trọn nhà. Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh, vùng cao trời rét. Chiều tối và đêm mai 14 tháng 10 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Chiều tối và đêm mai 14 tháng 10 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Chiều tối và đêm mai 14 tháng 10 có mưa, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.